Bài pháp Quán Linh Ảnh được viết bởi thầy Tri Bu vào ngày 11 tháng 2 năm 2010. Vô thường xin được phép chuyển âm. Tu Trúc hỏi: Xin chú Tri Bu cho Tu Trúc hỏi vài câu được không ạ? Trước đây Tu Trúc có theo mật tông, nhưng bây giờ chuyển sang niệm Phật Quán Chấm Đỏ. Vậy Tu Trúc có nên tiếp tục niệm chú mật tông không ạ? Ngày trước Tu Trúc quán chấm đỏ rất dễ, nhưng sao bây giờ thì rất khó, mà thường thấy hình ngài A Di Đà hiển hiển như hình của mật tông. Vậy là sao? Chú Tỳ Bu có thể cho Tu Trúc biết không ạ? Thầy Tỳ Bu trả lời: Trời trời trời, người ta nhắm vào cái đảnh để ra cái hình, còn Tu Trúc có cái hình thì nhắm vào cái đảnh để làm gì nữa không biết. He he he. Công việc kế tiếp là giữ cái hình càng lâu càng tốt, càng sáng càng hay, càng chói càng đúng. Tập tới đây đi đã. Trí Già hỏi: Anh và Tu Trúc cho Trí Già thắc mắc ở chỗ này. Như vậy thì cái linh ảnh này là của Tu Trúc do tu tập mà ra, chớ không phải do Tu Trúc copy từ hình ảnh trong chùa hay ở kinh sách, phải không anh? Vì trong một cái post nào đó, anh có nói nếu lấy những hình ảnh trong kinh sách hay ở trong chùa để tu tập thì không phải của mình mà của ông thầy nào đó. Và do không phải của mình nên không đúng. Vì lắm khi hành giả tu tập và thấy một linh ảnh nhưng lại không chắc là mình thấy hay do các hình ảnh sưu tập và lưu lại trong bộ nhớ mà thấy. Trí Già hơi lạng quạng ở chỗ này. Thầy Tỳ Bu trả lời: Hay lắm, câu hỏi này là một trong những khẩu quyết quan trọng cho những hành giả nào quán hình ảnh. Hình ảnh trong kinh sách thông thường là bị sai, nhiều vấn đề, vì những lý do sau đây. Thứ nhất, do trí tưởng tượng của các họa sĩ. Họa sĩ vẽ tùy hứng, do đó hoa sen tùm lum cánh, màu mè lung tung, Bồ Tát đánh phấn thoa son, đeo lông mi giả, nụ cười câu tai, cười lả lơi, cười khinh khỉnh. Thứ hai, quá tôn trọng hình ảnh do thiền sư vẽ lại, nên thợ làm khuôn không dám sửa, nên cứ để y chang mà khắc luôn. Do đó mà bên trái thành bên phải, chữ vạn quay ngược chiều. Thứ ba, họa sĩ vẽ lại dưới sự giám sát của thiền sư, hình ảnh trung thực nhưng lại biểu thị ngay bong tình trạng chứng đắc cá nhân của thiền sư. Hình ảnh Quan Thế Âm 11 cái đầu thì có điểm khác nhau về màu sắc, nét mặt, nụ cười và mức độ nghiêm trang. Như vậy, với những sai số đó thì hành giả căn cứ vào đâu để mà quán hình ảnh? A. Hành giả làm đại. Lấy đại một hình nào đó mà quán cho ra thì mới thôi. Thứ nhất, điều này chỉ có lợi nếu tâm hành giả hội đủ hai điều kiện: ăn ngay nói thật, có hiếu với cha mẹ, thì hình ảnh tự điều chỉnh từ từ và hành giả yên tâm với linh ảnh này. Thứ hai, điều này lại là tai hại khi hành giả không có hai điều kiện trên. Tâm hành giả không phải là người hiền nên hình ảnh nó không đúng, và thế giới vô hình nó nhập vào linh ảnh này và nó dẫn dắt hành giả phá giới, nghiên cứu người khác phái do tha hóa tự tại nhẹ, thiên ma nặng, vào thế giới của thần quyền, thế giới của các điện thần nhân. Tai hại hơn hết là thiên ma chơi xỏ lá. Thứ ba, hành giả đi tìm cho ra người chứng đắc về linh ảnh này và hỏi về các nét chính của linh ảnh. Người chứng đắc này phát họa ra những nét chính và cho biết màu sắc nó như thế nào. Ví dụ, Tỳ Bu phân tích hình ảnh trong hoa sen trên đá. Trích dẫn clean hoa sen trên đá.com hình Quan Thế Âm Việt Nam. Hình ảnh trên đây là hình ảnh đúng, với nét chính là người đứng trên hoa sen năm cánh và có màu vàng hoa quỳ, hoa hướng dương hay là màu vàng lá cờ. Vì đây là hình ảnh chứng đắc của một cá nhân, cô ba hột nút, nên những chi tiết sau đây có thể thay đổi tùy vào tâm thức của hành giả. Khăn trùm đầu hay là mái tóc, ấn, cách cầm cái bình, nhánh cây và cái bình. Sau khi nhận được sự chỉ dẫn trên, hành giả về nhà là làm liền hay là làm liền ngay lúc được trao pháp? Có hai trường hợp. Thứ nhất, hành giả sẽ không làm gì được vì độ nhập định chưa đủ mạnh. Tứ thiền hữu sắc là cường độ tối thiểu để quán ra linh ảnh rõ ràng và dùng được việc. Thứ hai, hành giả mường tượng được linh ảnh và có cảm giác sảng khoái, vui vui, vân vân. B. Hành giả tu hành và khi tới tình trạng tương đương với linh ảnh thì linh ảnh sẽ xuất hiện. Thứ nhất, sự xuất hiện còn cứng nhắc, y như là cái hình, cứ tiếp tục quán linh ảnh. Thứ hai, sự xuất hiện linh động y như là người thật, học và hỏi ở linh ảnh. Nhận xét, trong cả hai trường hợp vừa nói ở trên, linh ảnh đều có những nét chính như sau. Về màu sắc, chỉ là màu vàng khe, vàng của hoa quỳ, hoa hướng dương. Hoa sen chỉ có 5 cánh và cũng chỉ là màu vàng, y như trên đã nói. Nay trở về lại linh ảnh của tu trúc, linh ảnh phải có nét chính. Người đứng trên hoa sen 5 cánh và tất cả đều là một màu vàng hoa quỳ, hoa hướng dương hay là màu vàng của lá cờ. Hết. Út hỏi, a ha, hay quá, giống như một trò chơi thật thú vị và hữu ích thầy nhỉ. Và khi hoa sen tóm gọn cả Cửu Huyền Thất Tổ về nơi đất Phật, rồi Cửu Huyền Thất Tổ của mình mới hiểu ra được vấn đề và lợi ích mà tu hành phải không thầy? Họ có còn nhớ về người thân của mình và khi mình cúng họ có còn biết không hả thầy? Thành thật xin lỗi thầy vì con đã hỏi nhiều quá. Con Út. Thầy Ti Bu trả lời, chỉ cần có tâm lực là ai cũng làm được chuyện đi thăm các ngài. Hành giả cứ dợt cho tới thấy linh ảnh của ngài A Di Đà thì Ti Bu sẽ có cách chỉ hành giả lên đó chơi cho biết. Thông thường khi lên đó rồi thì ít ai mà có thời giờ để nhớ này nhớ nọ, mà chỉ có cắm đầu cắm cổ mà tu. Hoa Hồng Đà Lạt hỏi, thầy ơi, con làm độ tử nhưng làm xong không có cách nào để kiểm tra người con độ có thực sự được về tịnh độ hay chưa. Thầy có thể chỉ cho con thêm chuyện này ạ? Con. Thầy Ti Bu trả lời, thứ nhất, giữ linh ảnh cho chắc ăn, một tuần là nhí. Nhưng tuổi mình già rồi thì cứ giữ được chừng nào hay chừng đó, đến khi cái ánh sáng nó chiếu về phía cái thấy. Thứ hai, làm cho linh ảnh nhỏ lại nhưng vẫn rõ và càng sáng hơn nữa. Thứ ba, áp dụng cách độ tử tại chỗ, làm xong rờ coi nó nóng ở chỗ nào hay là đi với nhí, làm xong nhờ nhí kiểm tra. Trích từ Đạo Trang, hoa sen trên đá.